Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 77. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài: Gieo trồng các thói quen trong công việc trọn đời, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 từ câu 9 đến câu 12 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Ma-xê-đoan cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm luồng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, không thiếu chi hết.
Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể định nghĩa công việc trọn đời sống là công việc mà Đức Chúa Trời đã đặt để và kêu gọi mỗi một người chúng ta mà Chúa cứu để bước vào và thi hành, như trong Ephesos đoạn 2 câu 10. Tôi đọc từ câu số 8: Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Câu số 10: Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Công việc của đời sống của chúng ta là việc mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Cho nên để có thể nhận thức được công việc mà Chúa giao phó và có thể thi hành công việc mà Chúa giao phó cách trọn thành, chúng ta cần thiết lập những thói quen, tập quán, sự suy nghĩ để có thể chuẩn bị và trang bị chính mình thi hành công việc mà Chúa giao phó cho trọn đời chúng ta. Vì thế trong bài học này chúng ta sẽ thiết lập quy tắc căn bản để hướng dẫn chúng ta trong công việc trọn đời mà Chúa giao phó, để chúng ta thi hành một cách đúng đắn, trọn vẹn, thích ứng và kết quả cho công việc của Chúa và mục đích Chúa y theo định ý của Ngài. Nhưng chúng ta thường có khuynh hướng tách biệt đời sống chúng ta là môn đệ của Đức Chúa Giêsu Christ với thế giới chung quanh chúng ta, nhất là đời sống trong công ăn việc làm của chúng ta. Chúng ta thường xuyên thiết lập một ranh giới giữa chuyện gọi là chuyện đời và chuyện đạo, của công việc sinh sống hàng ngày và của công việc Chúa. Chúng ta tách biệt công việc gọi là công việc thiêng liêng và công việc của đời sống vật chất. Và vì ranh giới nhân tạo này, chúng ta sống một đời sống không cân bằng và không nhận định đúng mức tầm quan trọng của công việc mà Chúa giao phó. Chúng ta thường coi công việc mà chúng ta gọi là công việc của Chúa thì quan trọng, giá trị hơn là công việc mà chúng ta gọi là đời sống hàng ngày. Công việc thiêng liêng cao trọng hơn công việc của vật chất. Những người có sự kêu gọi để làm mục sư, giáo sĩ thì gọi là bước vào chức vụ thánh hay là sự kêu gọi thánh. Còn những người được giao phó trách nhiệm như bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, người làm công, tất cả những công việc khác thì gọi là chuyện đời này, dẫu rất là quan trọng, nhưng coi ít giá trị hơn là công việc có dính líu đến hội thánh, có dính líu đến lời kinh thánh, có nối kết đến khía cạnh tâm linh. Nhưng rõ ràng trong đời sống thực nghiệm của chúng ta thì tất cả những điều này nối kết với nhau, đan lại với nhau, kết hợp với nhau, thành ra công việc chung của đời sống chúng ta. Và trong sự kết hợp những công việc mà chúng ta làm, không phải tất cả mọi điều chúng ta làm đều là đúng, đều là được Chúa sử dụng. Nhưng đời sống của chúng ta và công việc Chúa giao phó cho trọn đời chúng ta phải là công việc thi hành mục đích mà Chúa đã sắm sẵn cho mỗi người chúng ta để thực hiện trong ân điển của Chúa, trong đức tin, cho mục đích Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Đây là điều mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta để làm theo sau khi chúng ta được cứu. Cho nên chúng ta cần đến với lời của Chúa để thiết lập một quy tắc sống, một nguyên tắc chủ động và đo lường công việc của chúng ta, để giàu công việc gọi là công việc làm ăn sinh sống, lo cho gia đình, hay là công việc gọi là công việc của Chúa, công việc thiêng liêng, thì tất cả được thực hiện cách hẳn hoi, cách hiệu quả và ảnh hưởng kết quả trực tiếp với mục đích mà Chúa đã thiết lập cho đời sống đức tin, cho sự rao giảng tin lành qua hội thánh địa phương, cho sự gây dựng của vương quốc Chúa và đem đến vinh hiển cho chính danh Ngài. Nghĩa là tất cả những công việc chúng ta làm trong đời sống phải có một sự nối kết trực tiếp với công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta để thành đạt được mục đích mà Chúa kêu gọi chúng ta. Với quy tắc sống đó, chúng ta nhận định rằng mọi khía cạnh của công việc chúng ta đều là quan trọng đối với Chúa và có thể được Chúa sử dụng cho danh của Ngài. Điều này giúp chúng ta hiểu thêm đó là công ăn việc làm của chúng ta quan trọng cho nước Chúa, và cũng phải là công việc mà chúng ta làm bởi đức tin, trong đức tin và cho mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Vì trong đời sống của người tin Chúa, người thuộc về Chúa, không có sự phân rẽ giữa đời và đạo, không có ranh giới giữa chuyện thiêng liêng và chuyện vật chất, không có sự phân biệt giữa công việc của gia đình và công việc của hội thánh. Vì tất cả chúng ta sống là sống cho Chúa, tất cả những điều chúng ta làm là làm cho mục đích của Chúa, tất cả mọi điều mà chúng ta thi hành là vì ý Chúa và cho chính Chúa. Phần Kinh Thánh làm căn bản cho bài học của chúng ta hôm nay là trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 9 tới câu số 12. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 9 tới câu số 12. Và theo phương pháp mà chúng ta đang sử dụng để học lời của Chúa, đó là đọc phần Kinh Thánh mình đang học nhiều lần để lời của Chúa vào trong tâm, để chúng ta có thể nhận định được định ý của tác giả, dòng tư tưởng của tác giả và những điểm chính yếu, nguyên tắc chính yếu mà tác giả đang muốn trình bày. Vì thế một lần nữa chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 9 tới câu số 12 trong nhiều bản dịch khác nhau. Thứ nhất là bản truyền thống. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em. Vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau, và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Ma-xi-đoan cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dạng bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Bản dịch mới 2000. Còn về tình huynh đệ, anh chị em không cần chúng tôi viết cho anh chị em, vì chính anh chị em đã được Đức Chúa Trời dạy hãy yêu thương nhau. Thật ra anh chị em đang làm điều đó cho tất cả anh chị em trong khắp miền Macedonia. Tuy nhiên, thưa anh chị em, chúng tôi khuyên anh chị em hãy tấn tới hơn nữa. Hãy cố sống yên lành, chăm lo công việc riêng của mình và tự tay làm việc như chúng tôi đã truyền. Như thế, đời sống anh chị em được người ngoại kính trọng và không thiếu thốn gì cả. Bản nhuận chánh. Còn luận đến tình kính mến anh em, thì chẳng cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Đức Chúa Trời dạy rằng phải thương yêu lẫn nhau. Kỳ thực, anh em vẫn làm như vậy đối với hết thảy các anh em trong cả Macedonia. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi nài khuyên anh em hãy làm như vậy càng dư dật hơn mãi, lập chí ở yên lặng, lo việc riêng mình, lấy chính tay mình mà làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, để anh em ăn ở với người ngoại cách đoan chánh, không lụy đến ai hết. Bản phổ thông. Chúng tôi không cần viết cho anh chị em về vấn đề yêu thương gia đình con cái Chúa, vì Thượng Đế đã dạy anh chị em phải yêu thương nhau. Và anh chị em đã yêu thương các tín hữu thuộc khắp miền Macedonia. Anh chị em yêu dấu, tôi khuyên anh chị em phải yêu thương họ hơn nữa. Hãy cố gắng sống trong hòa bình, lo chuyện mình và tự kiếm sống theo như chúng tôi đã dạng bảo anh chị em. Làm như thế thì những người không phải tín hữu sẽ kính nể anh chị em, và anh chị em sẽ không phải sống lệ thuộc vào người khác. Bản hiện đại. Còn về tình thương giữa anh chị em với nhau thì tôi không cần viết cho anh chị em nữa, vì chính anh chị em đã được Đức Chúa Trời dạy dỗ rằng phải yêu thương lẫn nhau. Thật vậy, anh chị em đang làm như thế cho tất cả anh chị em trong toàn vùng Macedonia. Nhưng thưa anh chị em, chúng tôi khuyên anh chị em hãy càng gia tăng hơn nữa. Hãy khao khát cuộc sống thầm lặng, việc ai nấy lo và làm lụng bằng chính đôi tay mình như chúng tôi đã truyền cho anh chị em, để nếp sống của anh chị em sẽ được người ngoài kính trọng và anh chị em sẽ không thiếu điều gì. Cũng trong đề tài phát triển những thói quen, tập quán trong công việc đời sống, chúng ta có một phần kinh thánh song song, đó là trong Tê-sô-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 6 đến câu số 13. Chúng ta cũng đọc thêm phần kinh thánh này. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi nơi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, những đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em, đã rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Và chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt, làm sự lành. Chúng ta đọc thêm phần kinh thánh này một lần nữa, Tê-sô-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 6 đến câu số 13 theo bản Nhuận Chánh. Hỡi anh em, nhân danh Chúa chúng ta là Jesus Christ, chúng tôi dặn bảo anh em hãy lánh anh em nào ăn ở bậy bạ, không nói theo di truyền mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Vì chính anh em biết thế nào đáng bắt chước chúng tôi, bởi chúng tôi không từng ăn ở bậy bạ giữa anh em, chẳng từng ăn dưng của ai, nhưng chịu công lao khó nhọc làm lụng cả ngày lẫn đêm, để không lụy đến ai trong anh em hết. Ấy chẳng phải vì chúng tôi không có quyền bính đâu, bèn là để làm gương mẫu cho anh em, hầu cho anh em bắt chước chúng tôi. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã dặn bảo anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Vì chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, nhưng hay sang vào việc phi phận. Chúng tôi nhân danh Chúa Giê-xu Christ dặn bảo và khuyên răn những người như thế rằng hãy yên lặng mà làm việc và ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ mỏi mệt làm lành. Để chúng ta có thể đi vào chi tiết những điều mà sứ đồ Phao-lô dạy bảo trong phần kinh thánh hết sức là ngắn gọn nhưng cũng hết sức là xúc tích, trong Tê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 9 tới câu số 12 và phần kinh thánh song song ở trong Tê-sô-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 6 tới câu số 13 mà chúng ta vừa đọc xong. Chúng ta cần thiết lập một định đề căn bản, đó là lẽ đạo tin lành là một lẽ đạo thực nghiệm. Hay nói một cách nôm na rằng đạo của Chúa là một đạo thực tế. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là lẽ đạo tin lành là một lẽ đạo ảnh hưởng trên đời sống, thay đổi đời sống, là một hệ thống đức tin thực tế, một lẽ đạo sống, làm việc trong đời sống của người tin, xoáy động ở trong cuộc đời của người tin, thay đổi tâm tư ý tưởng, thay đổi nhân sinh quan, thay đổi giá trị sống, thay đổi mục đích sống, thay đổi cách sống. Vì đạo của Chúa là đức tin trên một đấng sống, đặt để trên căn bản của lời kinh thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Với quyền năng của Đức Thánh Linh là đấng sống ở trong đời sống của người tin Chúa ban cho quyền năng sống động trong đời sống đó để có thể bước đi trong một đời sống sống đạo trong đức tin. Cho nên chúng ta nói lẽ đạo tin lành, lẽ đạo cơ đốc là một lẽ đạo thực nghiệm. Đây là một đạo sống nối kết với tất cả những khía cạnh căn bản và thực tế trong đời sống của người có lòng tin. Đây là một điểm hết sức đặc thù về niềm tin cơ đốc, bởi vì không có tôn giáo nào, không có một đạo lý nào khác có thể thay đổi bản chất của con người, vì sự sanh lại, sự tái sinh là công việc đặc thù của Đức Thánh Linh, chỉ một mình Ngài mới có thể thực hiện được. Cho nên trên lý thuyết, đạo lý tôn giáo phải có ảnh hưởng trên đời sống, nhưng thực ra chỉ có một mình đạo Chúa, đạo tin lành, đạo cơ đốc là có quyền năng thay đổi tâm lòng và thay đổi bản chất, bởi vì đây là một con đường duy nhất để có thể đến với Đức Chúa Trời. Qua đức tin nơi con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, bởi sự chết, sự sống lại và sự trở lại của Chúa. Cho nên tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu là phương cách duy nhất để được sự cứu rỗi và cũng là phương cách duy nhất để được sự thay đổi trong đời sống, thực sự thay đổi trong đời sống, trong tấm lòng và trong bản chất. Vì thế chúng ta có thể xác minh định đề, đó là đạo cơ đốc, đạo của Chúa là đạo thực nghiệm, đem lại sự thay đổi thực tế, thực chất trong đời sống. Đây là chuyện dĩ nhiên, đây là điều không thắc mắc. Bởi vì nếu đạo Chúa không thể thay đổi đời sống thì có ích lợi gì? Vì chính quyền năng của Chúa là quyền năng của sự sống lại của Chúa, làm cho chúng ta sống trong Chúa, thì chính Đức Thánh Linh đã ban quyền năng của sự tái sinh cho những người tin Chúa, thì cũng sẽ ban quyền thay đổi và quyền nên thánh để đời sống càng ngày càng giống Chúa hơn. Vì thế đức tin cơ đốc, niềm tin đặt để nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu bày tỏ ra trong tất cả những chi tiết của thái độ trong đời sống, hành động trong đời sống, triết lý sống, giá trị sống, nhân sinh quan của đời sống. tất cả đều được thay đổi, bước vào một tiến trình thay đổi trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên đạo Chúa, đạo tin lành là đạo thực nghiệm đem đến sự thay đổi rõ ràng và thực tế trong đời sống của người tin Chúa. Trong phân đoạn Tê-su-ni-ca nhất đoạn 4 câu 9 tới câu số 12 mà chúng ta đã đọc, bày tỏ ra tiến trình của sự thay đổi này trong hoạt động đời sống hàng ngày của người tín đồ, bày tỏ ra thực chất của sự liên hệ mà chúng ta có với chính Đức Chúa Trời hàng sống. Nội dung của phần kinh thánh này bắt đầu từ câu số 3 trước đó. Tôi sẽ đọc bắt đầu từ câu số 1 của đoạn số 4. Vả lại, hỡi anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đạt ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Giêsu Christ xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Giêsu mà truyền cho anh em những điều răn nào. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy là muốn anh em nên thánh. Từ câu 3 đến câu 8, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về khía cạnh nên thánh trong vấn đề tình dục sử dụng thân thể. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình hay là làm hại anh em mình bất cứ việc gì, vì Chúa là đáng báo oán cho những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Bởi chân Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là đấng đã ban Thánh Linh của Ngài trong anh em. Rồi bước vào phần kinh thánh mà chúng ta đang học. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau, và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Macedoan cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Đây là những lời dạy dỗ hết sức là căn bản, hết sức là rõ ràng, hết sức là thực tế và hết sức là trực tiếp. Ở đằng sau những sự dạy dỗ này là một nguyên tắc sống rõ ràng và một thái độ sống rõ ràng, nhân sinh quan rõ ràng của người Cơ Đốc. Và đó là nguyên tắc sống đạo đức tin trong đời sống thực tế. Ở đây sứ đồ Phaolô cho thấy rằng đạo của Chúa và đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu không phải là chuyện mơ hồ mông lung trên trời, mờ ảo như mây như khói, không áp dụng vào trong đời sống thực tế. Không, đạo của Chúa là đạo thay đổi đời sống, vì quyền năng tái tạo và quyền năng nên thánh là một trong Đức Thánh Linh, và tiến trình nên thánh đụng đến mọi khía cạnh của đời sống hàng ngày, đời sống thực tế. Cho nên chúng ta có thể nói rằng nếu đạo của Chúa không thay đổi lòng người và không thay đổi đời sống thì đó không phải là đạo chân thật. Nhưng vì đạo Chúa là đạo chân thật, cho nên những người tin Chúa sẽ là những người thay đổi trong đời sống thực tế, trong tâm lòng, trong nhân sinh quan, trong giá trị sống, trong cư xử và trong mọi sự liên hệ. Nói như vậy không có nghĩa là sự thay đổi này sẽ tự động xảy ra, nhưng sự thay đổi thực tế là phương trình của thực chất đức tin. Và điều nhận định đáng buồn đó là âm hưởng thay đổi của cộng đồng dân Chúa trên xã hội và trên cộng đồng chung quanh thì càng ngày càng giảm thiểu, chứ không phải càng ngày càng tăng tiến như đáng phải có. Và lý do chính là một sự cắt đứt gãy đổ giữa điều mà cộng đồng dân Chúa tuyên bố về niềm tin và điều mà cộng đồng dân Chúa bày tỏ ra trong đời sống thực nghiệm. Nếu được đặt câu hỏi về niềm tin, thì tôi tin chắc rằng một số rất đông, đại đa số của những người tín hữu tin lành sẽ tuyên bố đức tin là những lẽ đạo là thật, lẽ đạo về sự sinh ra của Đức Giêsu Christ bởi nữ đồng trinh Mary, sự chết và sự sống lại của Chúa, sự thăng thiên, sự trở lại của Chúa, sự sống lại của thân thể, tuyên bố đức tin trên quyền năng của sự cầu nguyện. Sự chính xác và đáng tin của Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, tin nơi quyền năng của Chúa đang làm việc và tin nơi sự quan trọng của hội thánh địa phương và đồng ý về tầm quan trọng của chức vụ Chúa sai phái giảng tin lành để cứu người. Nhưng một số đông các tín hữu, giàu có tin nơi tầm quan trọng của hội thánh địa phương thì lại lơ là trong sự nhóm họp, người lạnh trong sự đóng góp với sinh hoạt hội thánh. Tin nơi quyền năng của sự cầu nguyện không có nghĩa là thường xuyên cầu nguyện, tin rằng Kinh Thánh là lời hàng sống của Đức Chúa Trời, nhưng không có thói quen học Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Và vì sự đứt đoạn mâu thuẫn này, ảnh hưởng của hội thánh trên cộng đồng cũng càng ngày càng giảm thiểu và càng thêm giới hạn. Chúng ta phải hiểu rằng khi một người tin Chúa và đời sống được thay đổi cách rõ ràng thì lời chứng của người đó sẽ được chú ý đến và lời chia sẻ về lẽ đạo của Chúa Cứu Thế Giêsu cũng sẽ được lắng nghe. Vì chính đây là những điều mà người chưa tin tìm kiếm mà họ đã không thể tìm ra từ bất cứ nguồn cội nào trong thế gian. Cho nên điều mà sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ đó là chỉ ra cho con dân Chúa là nếu chúng ta sống cuộc đời thay đổi bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu thì sẽ kêu gọi sự chú ý của mọi người và làm cho đạo Chúa dễ dàng để được chấp nhận, vì bày tỏ ra sự quyến rũ của một quyền năng thay đổi từ trong tấm lòng đến trong đời sống thực tế. Vì thế sứ đồ Phaolô nhấn mạnh vấn đề sống đạo, thực hành niềm tin, đem tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu vào trong chỗ nối kết trực tiếp và rõ ràng trong sự thực hành đức tin qua sống đạo. Đèn thì phải chiếu sáng, Một cái thành ở trên đồi thì dễ cho người ta thấy để nhắm hướng mà đến, cho nên lời chứng của một người tin Chúa chỉ có ảnh hưởng ngang hàng đến lối sống của người đó trong sự thực nghiệm đức tin để làm minh chứng và bằng cớ và sự hỗ trợ của những điều mình đang rao truyền. Cho nên đạo Chúa rất đơn giản, đức tin phải được bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày. Vì lẽ đạo Cơ Đốc là một lẽ sống, là nhân sinh quan sống, là một triết lý sống đặt để trên lời Kinh Thánh, trong sự liên hệ với Chúa Christ Jesus, trên quyền năng của Đức Thánh Linh. Đạo của Chúa không phải chỉ là một hệ thống đức tin, nhưng cũng là một hệ thống sống. Đức tin đi vào cuộc đời, đức tin đi vào đời sống thực tế. Và những điều sứ đồ Phaolô dạy trong phần Kinh Thánh này hết sức là thực tế, hết sức là rõ ràng. Tóm tắt bốn điều mà ông khuyên đó là hãy tỏ lòng yêu thương thêm, hãy ráng tập cho ăn ở cách yên lặng, hãy săn sóc việc riêng mình, hãy lấy chính tay mình làm lụng. Có điều gì thắc mắc không? Đây là thái độ sống căn bản, đây là lối sống căn bản, nguyên tắc căn bản của đời sống đức tin. Yêu thương nhau, ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm việc. Đây là phương cách sống một đời sống nên thánh, đây là phương cách sống hữu hiệu cho tin lành của Chúa giữa cộng đồng của những người chưa tin. Vấn đề sống đạo thực tế là vấn đề rất quan trọng cho sự phát triển đức tin. Hội thánh Thessalonica là hội thánh mới được thành lập ngay giữa cơn bắc bơ lớn. Nhưng ngay từ khi bắt đầu thì đây là điều mà sứ đồ Phaolô đã dạy dỗ cho họ. Ông cũng đã viết thư nhắc nhở cho họ và bây giờ nhắc lại một lần nữa như trong câu số 1 của đoạn số 4 mà chúng ta vừa đọc. Vả lại, hỡi anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đạp ý Đức Chúa Trời và điều đó anh em đã làm rồi. Thì chúng tôi nhân Đức Giêsu Christ xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Đây là điều mà họ đã được dạy dỗ, đây là điều họ đã sống thực hành. Nhưng sứ đồ Phaolô bây giờ đốc thúc để họ có thể được tăng tiến càng thêm, sống thực nghiệm Chúa cách rõ ràng càng hơn nữa. Như vậy vấn đề sống đạo đức tin là vấn đề phải bắt đầu ngay từ khi mới tin Chúa và phải tiếp tục trọn cuộc đời theo Chúa càng ngày càng tấn tới hơn. Phaolô nhắc nhở lại cho người tín hữu tại Thessalonica, đây không phải là điều mới mẻ. Đây là điều căn bản mà họ đã học từ lúc đầu và đã thực hành ngay trong khi còn non trẻ trong Chúa. Nhưng bây giờ có lẽ thời gian qua, những sự bắt bớ càng ngày càng thêm, sự khó khăn trong đời sống phải đối diện càng ngày càng lớn. Có thể nào vì những thách thức mới này mà các tín hữu tại Thessalonica bắt đầu chùn bước, lùi lại chăng? Có lẽ một số ít người trong hội thánh cũng đã rơi vào tình trạng này, vì đây là một cạm bẫy rất thông thường cho đức tin. Có lẽ cũng như chúng ta đã học đi học lại nhiều lần nguyên tắc sống bởi đức tin, nhưng cũng phải thường được nhắc lại, được dạy dỗ trở lại, được nhắc nhớ trở lại, đốc thúc để có thể sống động càng thêm. Nhưng có một điều đang xảy ra tại hội thánh Thessalonica đem đến một sự cắt đứt trầm trọng giữa lẽ đạo đức tin nơi Chúa Christ Jesus và đời sống thực tế bày tỏ đức tin đó trong sự sinh hoạt hàng ngày. Sự xa lầy này trở nên hết sức trầm trọng trong đời sống của hội thánh, gây nên tai tiếng cho hội thánh và thành ra một sự trở ngại lớn cho sự rao giảng tin lành đem người ngoại vào trong hội thánh Chúa. Bởi vì sau đó một thời gian ngắn thì sứ đồ Phaolô lại phải viết thơ thứ hai và một lần nữa nghiêm báo cảnh cáo rất rõ ràng về vấn đề sống đạo đức tin. Trong đoạn Kinh Thánh song song mà chúng ta đã đọc, Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 6 trở đi, sứ đồ Phaolô nêu vấn đề trở lại. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi nơi chúng tôi. Ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng một số các người trong hội thánh đã bắt đầu đi tẻ đường, không làm theo lời dạy dỗ nữa, là những lời dạy dỗ mà sứ đồ Phaolô đã ban phát cho khi còn ở với họ, cũng như qua những thư tín mà ông gửi. Và vấn đề một lần nữa là vấn đề sống đạo. Họ không thi hành nguyên tắc sống dựa trên căn bản lời Chúa mà họ đã được học hỏi. Ông nói họ bắt đầu ăn ở cách sai bậy, cách sai lầm. Đây là điều đi ngược lại với sự dạy dỗ và cũng đi ngược lại mô hình và thí dụ của đời sống mà chính sứ đồ Phaolô đã thực hiện trong cộng đồng hội thánh để mà họ noi theo. Ông nói tiếp, vì chúng tôi không có ăn ở cách sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng, nếu không ai khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Lãi đạo của đức tin bây giờ không còn nối kết trên đời sống hàng ngày nữa. Họ đeo đuổi những chuyện vô ích mà bỏ lơ những trách nhiệm thực tiễn, thực tế trong đời sống trước mặt. Sứ đồ Phaolô răng báo tiếp, vả chúng tôi ngay trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt sự làm lành. Như vậy chúng ta hỏi rằng điều gì đã xảy ra giữa cộng đồng hội thánh để đem đến tình trạng của một sự cắt đứt giữa lẽ đạo đức tin và đời sống thực tế hàng ngày, đến nỗi gây nên một tình trạng khẩn trương của đức tin mà sứ đồ Phaolô phải cấp kiếp giải quyết. Chúng ta sẽ tuần tự đi vào chi tiết, nhưng ở đây chúng ta một lần nữa khẳng định rằng sự sống đạo đức tin là bằng cớ, là minh chứng của sự thực hữu của đức tin thật trong đời sống. Và khi có một sự cắt đứt xảy ra, có một sự sai trật tại điểm này thì đây không phải là chuyện nhỏ, nhưng là một sự cấp kiếp phải giải quyết cách gấp rút và khẩn trương để không đem đến tình trạng xa lầy đức tin lâu dài khó chữa.
Xin ơn Cha yêu thương suốt đời, cho con đây ca vang giữa trời. Ơn Giêsu cao sâu xuống trần, mang bao nhiêu đau thương kiếp người, mang lên trên Gô-tha ngày đó. Bao đau thương âu nhớ nhục nhã, Giêsu cứu mang trên thập giá. Qua bao nẻo đường, Giêsu đưa tay ra rất dịu. Khi tâm linh con như héo mòn, Giêsu ban cho thêm sức mạnh. Trong cô đơn lo âu sơn ngã, Giêsu thêm cho hy vọng mới. Ôi Giêsu ơi Cha từ ái, dắt đời con, Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con, Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Mang lên trên Gô-tha ngày đó, bao đau thương ô nhơ nhục nhã, Giêsu kêu mang trên thập giá. Chúa với xôi huyết tuôn tình yêu, khi chân con qua bao nẻo đường, Giêsu đưa tay ra rất dịu. Khi tâm linh con như héo mòn, Giêsu ban cho thêm sức mạnh. Trong câu đơn lo âu sơn ngã, Giêsu thêm cho hy vọng mới. Ôi Giêsu ơi Cha từ ái, hãy đến với chính tâm linh này.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa Giêsu, Chúa dẫn dắt đời con. Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con. Chúa tình yêu, Chúa sống mãi lòng con.